Nam Mô Đà Bi Quảng Thế Âm Bồ Tát. Ngày hôm nay chúng ta tụ họp lại ở đây để mà chúc mừng cái lễ xuất gia của Ngài Quảng Thế Âm Bồ Tát. Thầy cảm ơn quý vị tới tham dự cái lễ này. Càng ngày còn đông người tới hôm lễ. Chúng tôi xin lỗi quý vị là cái Phật điện nó hơi chật một tí. Hy vọng năm sau và năm sau nữa sẽ thể hoàn tất xong cái Phật điện của cái chùa thứ hai cho nó rộng hơn tí. Thầy cảm thấy cá nhân thầy rất là may mắn. Thầy nhớ cái ơn Ngài Tịnh Hóa đã cho phép thầy xuất gia. Nếu không được cái duyên đó thầy không có thể có cơ hội ngồi ở đây đâu. Thầy xuất gia để mà tu cái pháp môn thiền. Thực sự nói quý vị biết đó, thầy xuất gia chơi thầy không có gì mà thiệt sự, không có gì mà thành tâm hết. Mà ví dụ như vậy, ân sư Ngài Hòa Thượng Tiên Hóa, Ngài thấy Ngài rất là từ bi. Ngài thấy là thầy rất rất là khổ sở. Ngài chấp nhận thầy làm xuất gia. Biết rằng cho xuất gia như vậy thì sẽ thầy sẽ đem vào cái những cái sự lộn xộn trong cái tăng đoàn như vậy, thầy phá dễ sợ. Mặc dù như vậy Ngài rất là từ bi mà tiếp nhận thầy, dạy thầy truyền cái pháp môn của cá nhân của thầy, rồi từ để thầy cái cơ hội để mà suy nghĩ ra cái pháp, những cái pháp còn lại của Ngài. Thầy ở với hệ thống của Ngài, cái pháp hội Phật giáo của thế giới này, pháp giới này, thầy mới thấy rằng Ngài để lưu lại cho cái thế gian này một cái kho tàng của những cái pháp Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Rất may mắn đã có cơ hội để xuất gia, mới có thể có đủ thời gian để mà tu, nghiên cứu và tu những pháp Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Thành bởi vậy thầy ngày hôm nay còn làm thầy là tại vì hy vọng trong tương lai đủ thì cơ hội để truyền lại cái vị tất cả những pháp môn này. Thì hy vọng có cái duyên, đủ cái duyên để mà truyền lại cho cái vị tất cả người biết. Cái gì thầy biết được? Pháp Quan Thế Âm Bồ Tát là cái gì? Chúng ta tu những cái pháp mật tông của Ngài. Như Chú Đại Bi, hồi đó nhớ ơn thầy Hằng Trường ở đằng cái chùa Long Beach. Tu những cái pháp mật tông của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó cái nơi mà thầy học cái pháp Quán Thế Âm Bồ Tát, cái Chú Đại Bi với là cái pháp Thủ Nhãn. Sau đó có cái cơ hội để nhập thất, để mà tu thiền. Rồi thầy mới mà tu được cái pháp mà Phạm Hoàng Thành họ không có ai tu, đó là cái pháp thiền Quán Âm. Thì trong tương lai thì hy vọng sẽ có cơ hội cho những người xuất gia cũng như những người tại gia có cơ hội để họ tu những pháp môn đó. Một cái rất là có thể có được. Chúng ta trong tương lai sẽ để dành cái lưu sơn tự này. Hy vọng cái chỗ này, cái chỗ để đào tạo nhân tài, để những người có thể ở đây họ bỏ thì giờ chỉ tu thôi để họ đắc đạo được. Hoặc là cái pháp mật tông, hoặc là cái pháp thiền tông. Hy vọng một người nào đó, một số người sẽ luyện thành được cái pháp Quán Âm thiền và Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì hy vọng trong tương lai cái đời thứ tư đó của cái dòng chúng ta đó, dòng máu chúng ta đó, vẫn còn lưu được cái pháp đó. Và đương nhiên rồi, đây là lưu sơn tự, thì chúng ta cũng tu pháp môn tịnh độ luôn nè. Cái pháp môn niệm Phật là pháp môn thầy thích nhất. Hy vọng ngay người tại gia, người xuất gia đều có cơ hội để mà thành tựu pháp. Thầy không có phân biệt gì hết đó. Người xuất gia, tại gia đối với thầy cũng là như nhau. Mỗi người cái duyên có một mỗi khác. Chúng tôi xuất gia để mà có thể tu cái pháp những cái tu hành suốt ngày suốt đêm. Người tại gia mà không có đủ duyên mà xuất gia đó, họ cũng có thể quyền ở đây để tu. Đối với thầy cái việc tại gia xuất gia nó không quan trọng. Khi mình muốn tu chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ cái việc và đi càng xa càng tốt. Nhưng cái gì biết cái thế gian này nó khổ dễ sợ. Chúng tôi hy vọng sau cuộc đời này tất cả quý vị sẽ đắc được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái tâm nguyện Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát luôn. Ngài biết rằng cái chỗ này cái chỗ rất là khổ sở, nhiều cái khổ sở lắm. thành trở về đây không có lời gì hết. Tốt nhất là qua thì phương cực lạc càng sớm càng tốt. Có ai thắc mắc gì không? Nó khác ở chỗ nào? Chùa nào chùa ra nó khác chỗ nào? Để có cơ hội đi nhiều cái chùa khác nhau, tới chùa Đại Hàng, ở tu chùa Việt Nam, tới chùa Đài Loan, tới chùa chùa người Tàu, vào cái chùa tiểu thừa, thầy mới tự hỏi là cái chùa mình nó khác chỗ nào? Chúng ta tu phương pháp tu chúng ta khác chỗ nào? Có ai biết không? Chúng ta là cái đây giống như cái nồi nấu canh vậy đó, nó đủ cái loại đó, rau cỏ rồi thịt thà rồi đủ, chúng tôi cái gì cũng có hết đó, nó không có từ bác bỏ cái gì bất cứ gì ai. Có gì khác nữa? Thiền. Cái đặc được đặc sắc của chúng ta là thầy chú trọng cái thiền, không phải thiền không, chúng tôi huấn luyện quý vị về cái thiền. Quý vị biết không, cái thiền á là cái nền tảng của cái sự truyền pháp lên đại thừa chúng ta. Tại sao như vậy? Tại vì thiền là cái pháp môn mà lẹ nhất để quý vị đắc đạo. Đó là từ khi mà ngài Thích Ca Mâu Ni Phật truyền cái pháp cho truyền cái tổ vị cho ngài Maha Ca Diếp. Tại vì cái từ cái dòng đó, đó cái dòng máu đó đó, thì họ luôn luôn nhấn mạnh cái pháp môn thiền là cái nguồn cái cội gốc của cái sự truyền bá của pháp đại thừa theo đời này qua đời khác. Thành chúng tôi không phải riêng, chúng ta không phải riêng tu thiền không, mà chúng ta luyện thiền. Nó khác biệt nhau chỗ nào? Thầy bỏ nhiều năm mà tự tu thiền, tại vì thầy không kiếm được ai dạy. Từ trước tu gặp rất nhiều khó khăn, thì tìm hỏi nhiều người lắm, không ai trả lời thầy được. Thì có hai cái sự lựa chọn: thứ nhất là bỏ cuộc, thứ nhì là tiếp tục. Cái lý do mà thầy không có bỏ cuộc đó, tại cái bản tính thầy bỏ cuộc rồi, hoặc là sống là chết thôi. Thầy may mắn đủ cái sự ủng hộ thì mới có thể tiếp tục tu thiền, sau đó có cơ hội suy nghĩ cách để truyền cái vị cái thiền. Tại vì thầy lười rất sợ, thầy lười rất sợ, phải thu thập cái gì như vậy. Thì cái mục tiêu thầy là muốn dạy cái gì biết hết tất cả, cái gì thầy biết thì mới thầy bỏ đi làm chuyện khác. Thầy cảm thấy cái cá nhân thầy muốn bao giờ cũng đội ơn những cái ân sư của thầy. Thầy muốn truyền cái gì biết, những cái gì thầy học được dạy để mà trả cái ơn đó. Thầy mới chọn thiền là cái phương pháp chính, tại nó bao gồm luôn là vừa mật tông, vừa thiền tông, vừa tịnh độ tông. Cái thiền đó nó rộng như vậy. Bây giờ khi mình muốn chọn tu thiền để mà đắc đạo lẹ, thì chúng tôi có đủ cái phương pháp để mà dạy cái vị thiền. Cái vị muốn tu mật tông thì bây giờ mật tông thì có cái pháp thủ nhãn, chúng ta là một cái thiền về pháp có chưa đại bi. Những cái pháp đó không gọi là cái pháp tối cao trong cái mật tông. Bây giờ chúng tôi sẽ ủng hộ cái vị tu những cái pháp đó, cần ủng hộ mới tu được, không có ủng hộ tu không được đâu. Cái gì không được ủng hộ đừng hòng mà tu xong đâu, luyện xong đâu. Chúng tôi cũng sợ cái gì trộn pháp những pháp đó luôn. Sau này cũng như là cái pháp cuối cùng là pháp môn tịnh độ. Những người muốn tu pháp môn tịnh độ, cái gì biết đâu được. Những người cái vị lớn tuổi, những người sợ cái đời sau, cái gì muốn qua Tây Phương Cực Lạc, cái gì có thể dọn vào Lưu Sơn Tự cho có thể tu niệm Phật. Với pháp môn niệm Phật không, quý vị cũng có thể đắc đạo. Pháp môn niệm Phật là những pháp môn mà tối cao trong cái thiền tông. Họ không biết thôi. Khi mà tu, khi mà thiền tới nơi tới chốn, quý vị sẽ thấy là cái pháp môn niệm Phật nó tuyệt vời, không thể tưởng tượng, bất khả tư nghị. Từ từ chúng ta sẽ tiếp tục xây cái Lưu Sơn Tự này. Từ từ chúng ta hy vọng nếu mà lẽ nhất là sang năm cứ cầu ơn trên đi, ơn trên phù hộ đi. Nhiều khi nó lẽ nếu sang năm mình làm xong, có thể năm sau có thể bắt đầu hoạt động được. Từ từ chúng ta sẽ chuyển cái Lưu Sơn Tự thành cái chỗ để mà tu luyện thôi. để họ có thể ở đây họ tu và đắc đạo. Có ai thắc mắc gì không? Cái cô đồng đi nhiều chùa lắm, rất là kén chọn. Cái pháp cận sanh chúng ta nó rất là đặc biệt. Nó rộng dễ sợ. Những cái chùa khác nó không có rộng như pháp mình. Sự thật là như vậy. Càng ngày thầy càng tu cái pháp đó, thầy càng hiểu, càng niệm Phật càng hiểu là hơn về cái pháp và tình độ. Càng ngày càng thêm những cái pháp để giúp quý vị có thể qua vạn sinh Tây Phương Cực Lạc nó dễ dàng hơn nữa. Pháp tịnh độ là cái gì? Cái pháp tịnh độ chùa chúng ta, đặc biệt chúng ta có hai cái phần. Thì tin rằng cái vị niệm Phật có thể đắc đạo được. Chứ thật á, cái vị niệm Phật rất dễ đắc đạo. Nó dễ sợ lắm. Cái vị tu mà đúng á, nó dễ đắc đạo, dễ sợ lắm. Niệm Phật sẽ đắc đạo. Có những người cái vị mà không đủ phước, những cái người mà đắc đạo rồi đó, thì hy vọng chọn được một số người để truyền cho họ cái pháp. Có những nhóm người thứ nhì là mà họ không đủ sức mà đắc được vãng sanh, tự phương tự tu mới đắc được vãng sanh. Đại đa số quý vị mà tu á, niệm Phật á, không qua không đắc được vãng sanh được đâu. Thầy biết rồi, thầy biết là nhìn cái mặt cái vị biết người nào có thể qua được, người nào không qua được. Thầy biết đại đa số quý vị qua không nổi đâu, tự mình qua không nổi đâu. Thì phần thứ nhì đó là giúp quý vị á, qua Tây Phương Cực Lạc. Quý vị phát cái lòng tin với chúng tôi, cái đó cái vị có tin mới được. Ngài nói Ngài tuyên bố rằng những cái người đó mà phát cái lòng tin sẽ được cứu. Đó là cái phần của pháp tịnh độ đó, là cái vị phát lòng tin mới được cứu được. Cái vị không có lòng tin cứu không được. Cái lòng tin này nó giúp cái vị vượt cái sự hạn chế của cái óc suy nghĩ, cái óc thông minh cái vị. Cái óc suy nghĩ thông minh quý vị rất là hạn chế. Quý vị hiểu không nổi. Dạy quý vị không hiểu. Thầy dạy 22 năm trời rồi. Sau 12 năm thầy vẫn thấy biết quý vị vẫn còn gần thì giờ nữa. Vẫn chưa đủ hiểu. Tại sao ngày lục tổ đó, nghe một cái câu kinh thôi đó. Một câu thôi là đắc đạo ngay lập tức. Cho những người theo thầy hơn 10 năm rồi. Thì theo những một số người thì theo thầy tu hơn 10 năm rồi. Họ vẫn chưa giác ngộ nữa. Đó. Nên cái phần của pháp môn tịnh độ chúng tôi không phải riêng là tự lo cho mình, mà phát triển khả năng để giúp người khác đi qua Tây Phương Cực Lạc. Cái Phật thất tháng sau đó, thầy sẽ bắt đầu thêm một cái pháp môn tịnh độ nữa. Tại vì thầy suy nghĩ ra rồi, tính ra rồi. Tại vì đệ tử thầy họ yêu cầu như vậy. Sau đó nó càng ngày nó càng rộng thêm. Đó là một cái lý do chính mà thầy làm cái này. Tại vì thầy thấy muốn được cái cơ hội, nhiều cơ hội hơn để mà giúp những người qua vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì biết đó, là thầy ở Lưu Sơn Tự lấy đủ rồi. Đủ rồi. Thầy cảm thấy quá đầy đủ rồi. Cái chùa Lưu Sơn Tự chúng ta đó rất là may mắn. Có nhiều một cái nhóm rất là tu hành, có lòng tin và tu hành rất là giỏi. Thầy là nghĩ bỏ sức ra mà lo cho họ là đủ rồi. Nên là thầy phải bị bắt buộc phải bành trướng ra. Tại vì có nhiều người, càng nhiều người tới mà tin tưởng hơn. Đối với tinh thần của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Và thầy quyết là phát triển ra một tí. Vì cái lòng từ bi theo cái pháp Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái đó là một cái đặc điểm khác của chùa chúng ta, thưa quý vị. Thầy sẵn sàng chịu đựng cái sự vô minh của quý vị, những cái lỗi lầm của quý vị, với điều kiện là quý vị càng tu để càng phát triển thêm cái tâm từ bi. Đó là cái đối với thầy cái phần cốt yếu nhất của pháp mà Quan Âm mà ngài Tiên Hóa đã lưu lại cho cái thế gian này. Ngài lưu lại cái pháp Quan Âm, những pháp Quan Âm đó để mà phát triển cái lòng từ bi của những người có dòng chúng ta. Đối với thầy thì quan trọng những cái người mà càng ngày cái tâm từ bi nó càng phát triển. như thầy nói với đệ tử thầy nói, cái trình độ của tu hành quý vị đó, lúc mà quý vị tới trình độ cao rồi đó, trình độ quý vị mà càng từ bi, tâm quý vị càng từ bi chừng nào thì cái trình độ quý vị nó càng cao chừng đấy. Ngay bây giờ thầy dạy quý vị đó rồi. Thành từ cái đời của thầy, cái việc làm của thầy là muốn phát triển cái từ bi, cái tâm từ bi của quý vị, mà ân sư của thầy cũng có thì giờ làm. Cái pháp của ngài đã truyền như vậy rồi, nhưng đệ tử của ngài chưa thấy được cái đó. Họ không thấy, họ không làm được, tại vì họ chưa thấy được cái trình độ từ bi của ngài Thiên Hóa. Quý vị phải thấy được cái trình độ, cái tâm từ bi của ngài mới thấy rằng á, là cái từ bi mình còn xa, còn thấp lắm. Thành đó là những cái đặc sắc của cái chùa chúng ta. Chúng ta may mắn và có một nhóm người tại gia phát tâm xuất gia. Họ là từ khê nhà lá vườn. Thì rất là sung sướng cái chuyện đó. Trong cơ hội này thì muốn nhắc cho họ biết, chúng ta tu xuất gia để làm gì? Xuất gia thì phải càng ngày để mà tu càng gay gắt, tinh tấn để mà càng ngày càng cái tâm từ bi nó càng rộng hơn. Cái chùa chúng ta như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Không thì chúng ta ngừng nghỉ 5 phút xong rồi trở về lại cúng ngọc.